Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính đoan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay cơm. Victoria ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 tại khách sạn cách ly, nâng tổng số ca nhiễm tại khách sạn lên 6 trường hợp. Úc tuyên bố không cần vội phê duyệt vaccine COVID-19 khẩn cấp lúc này. Hơn 70 nhà lãnh đạo thế giới gặp gỡ trực tuyến trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Các nhân viên y tế và cư dân các viện dưỡng lão ở Hoa Kỳ bắt đầu tiêm chủng COVID-19 vào thứ Hai ngày 14 tháng 12. Và quan chức y tế Hà Nội bị tuyên 10 năm tù vì nâng khống giá thiết bị chống dịch. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là tin tức cập nhật ở Úc. Tiểu bang Victoria đã ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 vào hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 2, đang được cách ly tại khách sạn. Tổng số ca nhiễm được ghi nhận ở những người Úc trở về từ nước ngoài hiện đang được cách ly tại khách sạn tính đến cuối tuần này là 6 trường hợp. Tuy nhiên, Victoria vẫn không có ca nhiễm lây truyền trong cộng đồng, đánh dấu 44 ngày liên tiếp không có ca nhiễm coronavirus trong cộng đồng tại tiểu bang này. Trong khi đó, tiểu bang New South Wales ghi nhận ngày thứ 9 liên tiếp không có ca nhiễm COVID-19 nào trong cộng đồng, với 3 trường hợp là những du khách trở về đang cách ly tại khách sạn. Tiểu bang này cũng đã dỡ bỏ các hạn chế cuối cùng đối với những người đến từ Nam Úc. Tiến sĩ Chattopadhyay từ Bộ Y tế New South Wales cho biết có những lo ngại rằng số lượng người đi xét nghiệm đang giảm dần. Với các hạn chế đang được nới lỏng, các biên giới đã được mở lại và chỉ còn 2 tuần nữa là đến Giáng sinh. Điều quan trọng là chúng ta không mất cảnh giác trước virus. Xin quý vị vui lòng xét nghiệm ngay, kể cả khi quý vị chỉ có các triệu chứng nhẹ như sổ mũi hoặc đau họng. Đừng đợi đến thứ hai để xem liệu các triệu chứng này có biến mất hay không. Bác sĩ đứng đầu nước Úc cho hay, việc Úc phản ứng thành công với đại dịch coronavirus có nghĩa là không cần vội phê duyệt vaccine khẩn cấp lúc này. Quyền giám đốc y tế ông Paul Kelly cho biết, Úc không có COVID-19 lan truyền trong cộng đồng, có nghĩa là không cần phê duyệt vaccine khẩn cấp, không giống như những gì đang xảy ra ở nước ngoài. Chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ khác, một tình huống hoàn toàn khác so với Anh, Canada và Hoa Kỳ, xét đến những gì đang xảy ra liên quan đến đại dịch và nhu cầu của các nước này. Tình trạng khẩn cấp của họ trên thực tế là có vaccine cho người dân và bắt đầu với các nhóm ưu tiên, cũng giống như kế hoạch của chúng ta tại Úc vậy. Úc sẽ chờ cơ quan quản lý quốc gia của mình là cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu tiến hành phê duyệt vaccine Pfizer với dự kiến sẽ được phân phối vào đầu năm 2021. Các quan chức cho biết trọng tâm quốc gia hiện nay là có một hệ thống kiểm dịch tại các khách sạn vững chắc và bất khả xâm phạm. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Hơn 70 nhà lãnh đạo thế giới đã gặp gỡ trực tuyến trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc, đánh dấu 5 năm kể từ khi có thỏa thuận khí hậu Paris nhằm giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Một số quốc gia phát thải lớn, bao gồm Úc, Ả Rập Xê Út, Nga và Mexico, đã không được mời tham dự hoặc phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh, do các hành động về khí hậu của các nước này được xem là không đủ mạnh. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ nỗ lực để giảm 65% cường độ phát thải vào năm 2030 so với mức năm 2005. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết nước này sẽ vượt qua những cam kết mà họ đã đưa ra tại cuộc đàm phán về khí hậu ở Paris cách đây 5 năm. Tôi phải khiêm tốn chia sẻ với quý vị rằng Ấn Độ không chỉ đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu của thỏa thuận Paris, mà còn vượt xa hơn cả mong đợi. Chúng tôi đã giảm 21% cường độ phát thải so với mức năm 2005. Công suất năng lượng mặt trời của chúng tôi đã tăng từ 2,63 gigawatt vào năm 2014 lên 36 GW vào năm 2020. Công suất năng lượng tái tạo của chúng tôi là lớn thứ tư trên thế giới. Và hiện tại, chúng tôi còn có mục tiêu tham vọng hơn là công suất năng lượng tái tạo là 450 GW vào năm 2030. Hơn 110 quốc gia đã cam kết giảm phát thải đến mức zero vào năm 2050. Thủ tướng Ý cam kết đất nước của ông sẽ tuân theo kế hoạch khí hậu của Liên minh châu Âu để không phát thải ròng vào năm 2050. Hành tinh của chúng ta là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Ý. Cùng với phát triển con người và sự thịnh vượng, thế giới là ngôi nhà chung của chúng ta, là bước thiết yếu đầu tiên để bảo đảm an sinh cho nhân loại. Chúng ta cần thể hiện sự nhắc nhở của người lãnh đạo rằng hành động của chúng ta sẽ gây được tiếng vang lớn ở phần còn lại của thế giới. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, đất nước của ông có kế hoạch giảm 68% lượng khí thải trong thập kỷ tới, theo mức của năm 1990. Vương quốc Anh cũng sẽ chấm dứt mọi hỗ trợ trực tiếp cho lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài và có kế hoạch tạo ra 250.000 việc làm cho một cuộc cách mạng công nghiệp xanh. Chúng tôi làm điều này không phải vì chúng tôi cảm thấy hối tiếc về những hậu quả gây ra cho hệ sinh thái. Chúng tôi đang làm điều này bởi vì chúng tôi biết rằng những tiến bộ khoa học sẽ cho phép chúng ta cùng nhân loại cứu rỗi hành tinh của chúng ta và tạo ra hàng triệu công việc có kỹ năng cao khi chúng ta phục hồi sau COVID. Chuyển sang tình hình dịch bệnh tại Mỹ, các nhân viên y tế và cư dân các viện dưỡng lão ở Hoa Kỳ đang được ưu tiên trong việc tiêm chủng COVID-19 sẽ được triển khai từ ngày mai thứ Hai, ngày 14 tháng 12 theo giờ địa phương Hoa Kỳ. Điều này diễn ra vài ngày sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine. Tiến sĩ Peter Marks từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho biết, các cuộc kiểm tra của họ cho thấy vaccine này có hiệu quả hơn 90% đối với những người tham gia ở các độ tuổi khác nhau, bao gồm cả người lớn tuổi, chủng tộc và những người có vấn đề về sức khỏe khiến họ có nguy cơ cao bị nhiễm coronavirus. Ông nói rằng các phản ứng dị ứng cũng đã được xem xét. Khoảng 1,6% dân số có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với một số loại thực phẩm hoặc một số yếu tố liên quan đến môi trường. Và chúng tôi thực sự không muốn có nhiều người không thể tiếp nhận được loại vaccine này. Vì vậy, chúng tôi đã xem xét rất kỹ các cơ sở dữ liệu và chúng tôi cảm thấy thoải mái khi nói với mọi người rằng trừ khi họ có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với vaccine hoặc một trong các thành phần của nó, họ đều có thể được tiêm chủng vaccine này. Hiện Hoa Kỳ có 300.000 ca tử vong do COVID-19 trong cả nước đã được ghi nhận, với gần 16 triệu ca nhiễm bệnh. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày thứ Bảy 13 tháng 12 đã tuyên án 10 năm tù đối với người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC của thành phố này sau khi kết tội bị cáo về những sai phạm liên quan tới việc mua sắm những thiết bị nhằm giúp chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Nhật Cảm, 57 tuổi, bị cáo buộc đã thỏa thuận mua bán các máy, thiết bị y tế trước khi thực hiện các quy trình, thủ tục chỉ định thầu thông thường và gian lận, hợp thức thủ tục thẩm định gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước 5,4 tỷ đồng, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Hội đồng xét xử cho biết CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống real-time PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 từ đầu năm 2020. Hệ thống này khi nhập về Việt Nam có giá khoảng hơn 2 tỷ đồng, nhưng các doanh nghiệp nhập khẩu phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá hơn 7 tỷ đồng, báo Công an Nhân dân tường trình. Tòa án cũng tuyên án đối với 9 người khác từ 3 tới 6 năm rưỡi tù giam vì dính líu tới vụ việc này. Với lệnh cách ly nghiêm ngặt và các biện pháp truy vết ráo riết, Việt Nam đã nhanh chóng khống chế được đại dịch COVID-19. Tính đến ngày 12 tháng 12, thì Việt Nam đã ghi nhận 1.395 ca nhiễm virus corona với 35 trường hợp tử vong theo số liệu của Bộ Y tế. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 14 tháng 12. Perth, trời nắng hầu như cả ngày, 12 đến 24 độ. Adelaide, mây mù vài nơi, 24 đến 34 độ. Melbourne, trời nắng, 19 đến 32 độ. Hobart, trời nắng và nóng, 19 đến 31 độ. Canberra, trời nhiều mây, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ. Sydney và Wollongong có một vài cơn mưa rào, Sydney 18 đến 25 độ và Wollongong 18 đến 22 độ. Brisbane, mưa rào, có thể có mưa to, 20 đến 28 độ. Cairns, mây mù vài nơi, 23 đến 32 độ. Và Darwin, có một vài cơn mưa rào, có thể có dông, 25 đến 33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Victoria ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 tại khách sạn cách ly, nâng tổng số ca nhiễm tại khách sạn lên 6 trường hợp. Úc tuyên bố không cần vội phê duyệt vaccine COVID-19 khẩn cấp lúc này. Hơn 70 nhà lãnh đạo thế giới đã gặp gỡ trực tuyến trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Các nhân viên y tế và cư dân các viện dưỡng lão ở Hoa Kỳ bắt đầu tiêm chủng COVID-19 vào thứ Hai, ngày 14 tháng 12. Và quan chức y tế Hà Nội bị tuyên 10 năm tù vì nâng khống giá thiết bị chống dịch.